Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang, cùng kính tôn thờ Cha kính yêu. Ngài đặt chân trên núi non đỉnh cao khắp chốn dương gian. Chúa oai quyền dạng danh Cha, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn. Từng trời cao ngất, các tinh tú kia quy xuống kiêm cung, dâng Chúa thiên đàng tôn chúc tôn. Ngợi khen vua thánh, chúng con hát lên khúc hát tôn vinh, kính dâng lòng tin yêu, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn. Từ ngôi cao quý, Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây, mang lấy kiếp người bao tháng năm. Chuộc tội nhân gian, Chúa mang hết trên thánh giá hy sinh, kính dân lòng tri ân, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa đời suy tôn, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy
tôi hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Chúa. và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp váp và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời. Còn các thành Chúa đã phá đổ, dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời. Ngài đã chuẩn bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hạ hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thời gian chun. Lạy Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Chúa, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn. Hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài, vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ôi, xin thương xót tôi. Hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết, hãy xem sự gian nan tôi mắc phải, vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn, tôi tỏ ra mọi sự ca ngợi Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã lún xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó đã mắc vào lưới chúng nó đã gài. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trợ vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chớ cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm.
Dù tháng năm đổi thay. trời đã ban Giêsu cho muôn người, muôn người ăn năn về cùng Cha tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu mệnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giêsu yêu thương ngày đêm diêu qua.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con đến với Chúa hôm nay dâng lên Chúa lời suy tôn cảm tạ vì tất cả những ân lành của Chúa đến với mỗi gia đình chúng con cũng như cá nhân. Chúng con thành kính xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con qua lời nói, việc làm, tư tưởng, cho chúng con được sống một cách xứng đáng trước mặt Ngài và dâng lên những tiếng hát ca ngợi Chúa từ tâm hồn của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì mà chúng con có để ca ngợi Ngài. Xin ở với chúng con trong giờ chúng con nghe lời Chúa, trong những giây phút chúng con giao truyền lời Chúa cho đồng bào của chúng con. Ngày hôm nay, những ai đứng lên giao truyền lời Chúa trên khắp đất nước của chúng con, xin Chúa đặc biệt ban quyền năng, sức thuyết phục để người nghe được tiếp nhận, được quay hướng trở lại tôn thờ Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến dân tộc chúng con, cứu vớt nhiều người và cho nhiều hoàn cảnh được giải thoát, được mở ra để có nhiều tự do, tôn thờ, phụng vụ Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Lòng con đây.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài thứ 17, lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, căn cứ trong thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6, từ câu 17 cho đến câu 21. Xin đọc từ câu 17 cho đến câu 21, thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo, và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và vững bền cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã ủy thác cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức, ngụy xưng là tri thức. Vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. Trong phần trên của lá thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê đã có đề cập đến vấn đề của cải và giàu sang. Vấn đề này được nhắc lại với đối tượng khác. Phần trên nhắm vào những người đặt hy vọng, trông mong rằng mình sẽ có tiền bạc và đeo đuổi con đường kiếm tiền. Phần này nhắm vào những người thực sự đang giàu có. Trước tiên, Phao-lô không bảo rằng giàu có là có tội, nhưng ông chỉ khuyên những người giàu cần lưu tâm đến hai điều nguy hiểm. Một là kiêu ngạo, hai là để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Trong đời ai cũng mong được giàu sang phú quý, không ai thích đời bần hàn. Có những người khả năng nhiều và có cơ sở vật chất vững, có thể phát triển thương mại hay đầu tư và đạt đến chỗ giàu sang. Kinh Thánh cho rằng thịnh vượng, giàu sang là phước lành Chúa ban cho con người được hưởng. Tuy nhiên, thói xấu của người có tiền của là thường coi những người nghèo hơn mình là thấp kém. Thái độ này xuất phát từ sự tự mãn, tự cao. Đây là một tính xấu mà Chúa không chấp nhận. Kinh Thánh lên án những người giàu mà ích kỷ và bắt nạt kẻ nghèo. Người tin Chúa được dạy là phải thương yêu mọi người và đừng kiêu ngạo. Những người đã có tiền của lại càng thêm lòng thương người, khiêm tốn hạ mình là những người có phước hạnh cả về vật chất lẫn tinh thần và thật sự giàu có. Những người có tiền của lại còn phải biết ơn Chúa vì tất cả đều là do Chúa mà ta nhận được. Cảm tạ Chúa bằng cách chia sớt cho kẻ nghèo những gì mình được hưởng là một thái độ xứng đáng. Vì Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vì vậy những ai có tiền của không nên kiêu ngạo, nhưng lại càng phải tỏ ra hạ mình, như thế mới được niềm vui thật do từ Chúa ban cho. Điều thứ hai mà người giàu cần tránh theo Phaolô là để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Người ta bảo rằng đồng tiền là tiên là Phật, sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, cái đà của danh vọng, cái lọng che thân, cái cân công lý. Quan niệm trong câu vè vừa đọc xuất phát từ ý nghĩ cổ truyền của Việt Nam, nén bạc đâm toạc tờ giấy, có tiền mua tiên cũng được, vân vân. Tuy nhiên đó là cách dùng tiền sai trái, tạo tham nhũng thối nát trong xã hội và làm cho những người nghèo khó càng cùng khổ hơn. Người giàu sang lúc nào cũng ở ưu thế. Nhưng trông cậy nơi của cải không chắc chắn còn mang một ý nghĩa khác nữa. Đó là coi tiền của là sức mạnh vạn năng và không còn tin cậy nơi Chúa là đấng ban cho tiền của đó. Của cải không chắc chắn vì có thể mất hay bị cướp đi, bị phá giá. Nhưng nếu khôn ngoan đặt niềm tin nơi Chúa là đấng không biến đổi và nguồn cung ứng tất cả, thì thật sự được giàu có sung mãn. Phaolô dạy, trái lại, hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Câu này không có ý dạy là đừng làm gì cả. Cứ ở yên thì Chúa sẽ cung ứng tất cả. Nhưng dạy rằng, thay vì coi của cải là thần thánh, hãy tôn thờ Chúa và nhờ cậy nơi Ngài. Vì nguồn thịnh vượng no ấm là do Chúa ban cho cả. Nguồn hạnh phúc là từ Chúa. Vì hết lòng tin cậy Chúa thì mọi sự sẽ được cung ứng đầy đủ. Ở đây không nói đến việc Chúa cho giàu có, nhưng nhấn mạnh mỗi ngày Chúa ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Điều này tương ứng với bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài khi xưa, đó là xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chân lý ở đây là nếu hết lòng tin cậy nơi Chúa thì nhu cầu thiết yếu sẽ được cung ứng. Phaolô dạy tiếp về những việc mà người có tiền của nên làm. Hãy dân bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Câu này bản dịch hiện đại diễn tả như sau. Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở rộng lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng lấy sự sống thật. Bản các giờ kinh phụng vụ dịch là họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai để được sự sống thật. Người giàu có về tiền nên giàu có về cả việc phước đức nữa. Có bốn nghĩa cử mà người giàu nên làm. Thứ nhất là làm việc thiện. Thứ hai là giàu việc tốt lành. Thứ ba là ăn ở rộng rãi. Và thứ tư là sẵn sàng chia sẻ. Tất cả đều là phân phát, là cho. Như thế thì đời sau mới thật sự giàu có. Vì tương lai mà mỗi người bước vào sẽ không làm gì có vật chất mà chỉ có những đức tính. Những đức tính ta tạo ra được khi ta còn sống trên đời này. Làm việc thiện lành là tạo ra những đức tính mà mình sẽ hưởng được trong tương lai. đó là tài sản quý giá mà trong đời này ta dồn chứa hay để giành được cho đến đời sau. Vì tất cả của cải dù bao nhiêu khi ta nằm xuống cũng để lại trên đời này. Nhưng của cải thiện lành phúc đức sẽ tồn tại cho đến đời sau. Sự sống thật trong đời sau có nghĩa là sự sống giàu có thật sự, giá trị thật sự, khác hẳn với sự sống vật chất đời này. Phần cuối cùng của bức thư Phao-lô gửi cho Timôthê, ông viết riêng cho Timôthê rằng: Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã ủy thác cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn tập luyện tri thức đó nên có người bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. Xin đọc qua bản hiện đại và bản các giờ kinh để quý vị thấy rõ ý nghĩa câu này hơn. Timôthê con, hãy giữ những điều Chúa đã ủy thác cho con, tránh những lời phàm tục và những cuộc tranh luận về lý thuyết mạo xưng là tri thức. Có người tự khoe về tri thức ấy mà mất đức tin. Cầu chúc con hằng hưởng được ân phúc của Chúa. Anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng và những vấn đề của tri thức giả hiệu. Có những kẻ vì chủ trương cái tri thức đó nên đã lạc mất đức tin. Chúc anh được ân sủng. Một lần nữa, Phao-lô cảnh cáo Timôthê là phải nắm vững những điều mình đã tin nhận và không nghe theo những dư luận sai lạc, giả tạo và trống rỗng của những người cho mình là có thể biết được Chúa bằng tri thức con người. Thật ra đạo Chúa khởi đầu bằng lòng tin và hiểu biết được khai mở khi mặc khải của Chúa đến với tâm hồn người. Ta cần tin Chúa hết lòng, đừng bao giờ cho mình là có thể biết tường tận về Chúa. Tóm lại, những câu cuối cùng của lá thư thứ nhất Phao-lô gửi cho Timôthê là nhắc lại những điều ông đã căn dặn. Bài học rút ra cho mỗi người là hết lòng tin cậy Chúa. Đừng nương nhờ vào tiền của, nhưng phải nỗ lực làm việc lành, vì những điều này tồn tại cho đến vĩnh hằng. Người tin Chúa cần bảo vệ niềm tin của mình cho vững và không nghe bất cứ một lý thuyết nào khác với sứ điệp của Kinh Thánh, vì sẽ rơi vào cạm bẫy của Satan. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.